Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. It's Okay to be Angry About Capitalism là một cuốn sách chính trị và kinh tế mang tính tranh luận rõ rệt do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders viết cùng John Nichols. Cuốn sách xuất bản trong bối cảnh người Mỹ tiếp tục bàn về bất bình đẳng thu nhập, ảnh hưởng của giới tỷ phú lên chính trị và cuộc khủng hoảng khí hậu. Mục đích chính của sách không phải là mô tả trung tính về chủ nghĩa tư bản, mà là đưa ra một lời phê phán trực diện đối với hệ thống mà Sanders cho là đang ưu tiên lợi nhuận, doanh nghiệp hơn, đời sống của người lao động. Từ đó, ông kêu gọi người đọc nhìn sự phẫn nộ trước bất công kinh tế như một phản ứng hợp lý, rồi chuyển nó thành hành động chính trị, có tổ chức. Cuốn sách kết hợp lập luận đạo đức, phân tích hệ thống và định hướng cải cách, nên phù hợp với độc giả quan tâm đến công bằng, xã hội, dân chủ và các chính sách tiến bộ ở Hoa Kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lời bào chữa cho cơn giận trước bất công kinh tế. Trọng tâm mở đầu của cuốn sách là khẳng định rằng tức giận trước chủ nghĩa tư bản hiện nay không phải là thái độ cực đoan, mà là phản ứng hợp lý trước một hệ thống để mặc cho bất bình đẳng tăng lên. Sanders lập luận rằng khi một số rất ít người giàu nắm khối tài sản khổng lồ, trong khi nhiều gia đình lao động phải vật lộn với chi phí sống, thì sự bất mãn không chỉ là cảm xúc cá nhân. Nó phản ánh một thực tế cấu trúc. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng vì tác giả không yêu cầu người đọc chấp nhận hiện trạng như điều tự nhiên. Ngược lại, ông muốn bình thường hóa sự phẫn nộ như bước đầu để nhận ra hệ thống đang phục vụ ai. Nhờ vậy, cuốn sách vừa mang tính cảnh báo, vừa mang tính thức tỉnh. Nó biến cảm giác bất lực của độc giả thành một điểm khởi đầu cho tư duy chính trị, thay vì để cơn giận chỉ dừng ở than phiền hoặc hoài nghi. Thứ hai, bất bình đẳng giàu nghèo và quyền lực của giới tỷ phú. Một trong những lập luận xuyên suốt của sách là chủ nghĩa tư bản không được kiểm soát đã tạo ra mức chênh lệch giàu nghèo chưa từng có, và sự chênh lệch đó kéo theo quyền lực chính trị lệch lạc. Sanders tập trung vào tầng lớp tỷ phú và những tập đoàn lớn để chỉ ra rằng của cải khổng lồ không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là công cụ ảnh hưởng tới luật chơi của xã hội. Khi tiền có thể mua tác động lên bầu cử, lên nhà lập pháp và lên truyền thông, dân chủ sẽ bị bóp méo từ bên trong. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với những lời chỉ trích đạo đức chung chung về sự giàu có. Tác giả không chỉ nói rằng khoảng cách giàu nghèo là đáng lo, mà còn giải thích nó làm suy yếu nguyên tắc một người một phiếu và làm lệch ưu tiên của nhà nước. Vì vậy, bất bình đẳng trong sách không phải là một thống kê khô khan, mà là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng quyền lực. Thứ ba, dân chủ bị xói mòn khi tiền chi phối bầu cử và chính sách. Cuốn sách cho thấy một chủ đề then chốt khác, đó là dân chủ hình thức không đủ nếu các thiết chế chính trị bị chi phối bởi tiền lớn. Sanders cho rằng hệ thống hiện tại cho phép người giàu và các tập đoàn tác động mạnh vào ứng viên, vào chiến dịch tranh cử và vào các quyết định công. Điều này khiến nhiều chính sách được thiết kế theo lợi ích doanh nghiệp hơn là lợi ích cộng đồng. Lập luận này đặc biệt đáng chú ý vì nó nối liền kinh tế với thể chế thay vì xem chúng là hai vấn đề tách rời. Khi người dân cảm thấy tiếng nói của mình không còn trọng lượng, niềm tin vào chính trị sẽ suy giảm và khoảng cách giữa cử tri với giới cầm quyền sẽ ngày càng lớn. Sách vì thế không chỉ phê phán sự giàu có quá mức, mà còn đặt câu hỏi về khả năng tự quản của nền dân chủ Mỹ. Thông điệp của Sanders là muốn cứu dân chủ, trước hết phải hạn chế ảnh hưởng chính trị của tiền. Thứ tư, khủng hoảng khí hậu như hệ quả của mô hình ưu tiên lợi nhuận. Một trục lớn khác trong sách là môi trường. Sanders liên hệ trực tiếp giữa chủ nghĩa tư bản vì lợi nhuận và cuộc khủng hoảng khí hậu. Đặc biệt khi các công ty nhiên liệu hóa thạch vẫn được bảo vệ hoặc dung dưỡng dù gây hại rõ ràng cho hành tinh. Điểm mạnh của lập luận này nằm ở chỗ ông không mô tả biến đổi khí hậu như vấn đề công nghệ đơn lẻ, mà như hậu quả của một cấu trúc kinh tế khuyến khích khai thác tối đa tài nguyên để tạo lợi nhuận ngắn hạn. Khi lợi ích doanh nghiệp được đặt cao hơn an toàn sinh thái, chi phí thực sự sẽ bị đẩy sang xã hội và các thế hệ sau. Cuốn sách vì thế mang tính cảnh báo chính sách rất rõ. Vì muốn giải quyết khí hậu thì không thể chỉ nói đến hành vi cá nhân. Cần thay đổi hệ thống ưu đãi, quy định và quyền lực kinh tế. Đây là một điểm giúp cuốn sách vượt khỏi khuôn khổ tranh luận thuần túy về thuế hay phúc lợi để chạm vào câu hỏi lớn hơn về mô hình phát triển. Cuối cùng, từ phê phán sang chương trình cải cách dựa trên quyền kinh tế, cuốn sách không dừng lại ở việc tố cáo hiện trạng, mà đề xuất một tầm nhìn về xã hội công bằng hơn, nơi các quyền kinh tế được xem như quyền con người. Sanders nhấn mạnh rằng một đời sống tử tế không nên là đặc quyền của số ít, mà là chuẩn mực xã hội cần được bảo đảm bằng chính sách. Vì vậy, ông ủng hộ các mục tiêu như chăm sóc y tế dễ tiếp cận hơn, giáo dục công tốt hơn và một mức sống đàng hoàng cho người lao động. Dù không trình bày như một bản kế hoạch kỹ trị chi tiết, cuốn sách vẫn có giá trị như một khung định hướng thay vì hỏi làm sao bảo vệ lợi nhuận. Hãy hỏi làm sao bảo vệ phẩm giá con người. Điểm đáng chú ý là tầm nhìn này được trình bày như dân chủ đúng nghĩa chứ không phải mơ mộng viển vông. Nhờ vậy, cuốn sách vừa là bản cáo trạng, vừa là lời mời gọi hành động, đặc biệt với những ai muốn hiểu tiến bộ chính trị ở Mỹ đang gắn với những quyền lợi căn bản nào. Kết luận, It's okay to be angry about capitalism phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu vì sao bất bình đẳng, tiền trong chính trị và khủng hoảng khí hậu thường được nhìn như những phần của cùng một hệ thống. Sách đặc biệt hữu ích cho người quan tâm đến chính trị tiến bộ, phong trào lao động, cải cách kinh tế và cách ngôn ngữ lẫn đạo đức được dùng để biện minh cho thay đổi cấu trúc. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở chỗ nó không viết như một nghiên cứu học thuật khô cứng, nhưng cũng không dừng ở khẩu hiệu. Sanders nói thẳng, dễ hiểu và luôn gắn lập luận với đời sống của người bình thường. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ mô tả sự bất công, cuốn này cố gắng nối bất mãn với một tầm nhìn chính trị rõ ràng, dù không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật của việc thực thi. Vì thế, nó nổi bật như một tác phẩm nhập môn rất mạnh về phê phán chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ. Đồng thời là lời nhắc rằng dân chủ chỉ có ý nghĩa khi đa số người dân thực sự được bảo vệ cả về kinh tế lẫn xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Senator Bernie Sanders, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!